Đây là tiếng nói của Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào ngày thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 19 thước. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ trong tình nghĩa đồng bào, trong tự do và phát triển, mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@free.fr. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ qua mạng thư www.quemẹ.net.
Thưa quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam, hôm nay thứ Sáu, mồng 8 tháng 10, nhằm mồng 1 tháng 9 âm lịch Canh Dần. Từ Thanh Minh Thiền Viện Sài Gòn, hôm 7 tháng 10, Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, xử lý thường vụ Viện Tăng Thống, kiêm Viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, ký và ban hành thông điệp Hãy bảo vệ Thăng Long nhân 1.000 năm Thăng Long. Thời gian qua, báo chí truyền thông Hà Nội không ngớt loan tải ca tụng đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long. Đại lễ khai mạc vào ngày Quốc khánh Trung Cộng mồng 1 tháng 10 và bế mạc vào ngày Quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc ngày Sâm Thập 10 tháng 10. Từ nội dung đến bản chất, không còn là lễ hội nghìn năm của dân tộc khi vua Ly Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về thành Đại La, nơi đắc địa rồng bay Thăng Long. Trái lại, khúc lệ toát lên màu sắc văn hóa Tàu mà bộ phim Ly Công Uẩn Đường đến Thăng Long là biểu trưng tính chất lệ thuộc Tàu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Suốt 65 năm qua, ý nghĩa Tổ quốc Việt Nam đã bị người Cộng sản đánh mất để trở thành Tổ quốc của cách mạng, đóng đô ở Liên Xô theo quan điểm của ông Hồ Chí Minh. Tổ quốc này được Lenin đặt tên Tổ quốc xã hội chủ nghĩa để nói lên quan điểm Marx là người vô sản, không có tổ quốc. Đầu thập niên 90, Liên Xô sụp đổ tan tành, thì một lần nữa, người Cộng sản Việt Nam dời đô từ Liên Xô về Trung Cộng, lấy Bắc Kinh làm tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Cho nên, không lạ gì khi việc tổ chức 1.000 năm Thăng Long trở thành 1.000 năm lệ thuộc Tàu. Rõ hơn cả là việc Trung Cộng xâm lấn biển đảo, lãnh thổ nước ta, bầu chính trị đảng không mảy may phản đối. Trước nguy cơ ấy, Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ ban hành thông điệp Hãy bảo vệ Thăng Long. Và trước tình trạng chế độ công an trì trói tay trói chân không cho người dân đứng lên, thông điệp kêu gọi lấy thần trí và tiếng nói thay thân xác chuyển hóa vận mình đất nước và giấm lời thức tịnh. Hỡi đồng bào, đừng sợ hãi nữa, mà hãy cất cao tiếng nói của niềm tin, ngưỡng vọng và yêu sách của mình. Nắm lấy khả năng nằm trong tầm tay mỗi người và dễ dàng thực hiện, làm hai việc khởi đầu. Là tẩy chay không xem bộ phim Tàu hỏa Lý Công Uẩn Đường đến Thăng Long và, đặc biệt, tẩy chay hàng hóa Trung Quốc cho đến khi Bắc Kinh từ bỏ sự xâm lấn Việt Nam bằng chính sách văn hóa và những cuộc di dân, hoàn trả hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, Thác Bản Dốc và Ải Nam Quan. 35 năm qua, bằng chiến dịch vu khống, quy chụp để đàn áp, Cộng sản Hà Nội luôn vu cáo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất làm chính trị, mớm hơi cho nhóm khuyển mạ ngày nay, đang bù lu bù loa Đức Cậu Thân Thống Thích Huyền Quang, Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ làm chính trị, nhằm gây hoang mang đồng bào các giới để dập tắt ngưỡng vọng đòi hỏi tự do tôn giáo, nhân quyền, dân chủ. Bọn họ không biết rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và các ngài lãnh đạo giáo hội chỉ làm những việc thường nhật của 2.000 năm qua, những việc mà ngày xưa các thiền sư khuôn việc, pháp thuận, vạn hành, phù vân, các cư sĩ thiền sư Lý Thái Tổ, Lý Thánh Tâm, Trần Thái Tâm, Trần Nhân Tâm, Tuệ Trung, Nguyện Trại đã thực hiện cho chủ quyền dân tộc và an lạc của quần chúng, tức là thực hành con đường Bồ Tát Đạo trong việc khai đạo, mở nước, dựng văn. Chính vì lẽ đó mà bức thông điệp đưa ra công án cho mọi người cùng suy ngẫm, tra vấn lương tâm trước vấn nạn. Nếu các thiền sư, cư sĩ trên đây sống lại vào thời đại Hồ Chí Minh, thì tất cả các ngài sẽ bị lùa hết vào trại cải tạo Hà Nội. Xin mời quý thiền giả nghe Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Đầu đọc toàn văn bức thông điệp bảo vệ Thăng Long.
Phật lịch 2554, hãy bảo vệ Thăng Long nhân 1000 năm Thăng Long. Thăng Long ngày nay không còn là đất rồng bay hưng phát, tái tạo quê hương, phát huy văn hiến. Thăng Long ngày nay không còn là Thăng Long của hai hội nghị Yên Hồng và Bình Than. Thăng Long ngày nay không còn là Đông Đô khi tàn quân xâm lược quy hàng. Thăng Long ngày nay không còn là Ngọc Hồi của tiếng trống lệnh thoát ly nô lệ. Thăng Long bây giờ là hàng triệu lá đơn dân oan không được xét. Thăng Long bây giờ mang tên trại cải tạo Hà Nội, nơi giam nhốt và quản chế các thiền sư Khuông Việt, Pháp Huân, Vạn Hạnh, Phù Vân, các cư sĩ, thiền sư Lý Thái Tổ, Lý Thánh Tông, Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông, Tuệ Trung và Nguyễn Trãi. Thăng Long bây giờ là hàng tỷ tỷ đồng đổ xuống chỗ sự lòe loẹt xa hoa khi nhân dân đói rét cơ hàn nơi vùng sâu vùng xa. Thăng Long bây giờ là những công trình văn hóa nghệ thuật vội vã sơn phết hòng che giấu sự sôi thục bất bình phẫn nộ của toàn dân. Thăng Long bây giờ là hàng hóa độc hại giả và lỗm từ Bắc Hương rót qua biên giới không làm danh. Thăng Long bây giờ là bộ phim Lai Tàu cải trang Lý Thái Tổ thành Tần Thủy Hoàng, Kinh Lý An Nam Đô Hộ Phủ. Còn người dân Việt, Phật tử hay không Phật tử, đều mang trong tâm hồn 4000 năm văn hiến và 2000 năm lịch sử mến đạo, dựng văn, giữ nước. Nay phải nhất tề đứng lên bảo vệ đất thiêng Thăng Long, chủ quyền dân tộc, tự do dân chủ cho con người. Bằng cách nào? Bằng cách giữ gìn quán tính Việt Nam, quán tính thương người, cứu nước. Thương người thể hiện lòng từ bi cứu độ kẻ đói hèn, đem trí tuệ phá tan vô minh, quần tín. Cứu nước là không để một tấc đất lọt vào tay ngoại nhân, biến văn minh Việt thành nền văn hóa nô dịch. Thể hiện quán tính ấy là sao? Trong lúc này, chế độ công an trị trói tay trói chân, không cho người dân đứng lên, thì thần khí và tiếng nói sẽ thay thân xác chuyển hóa vận mệnh đất nước. Hỡi đồng bào, đừng sợ hãi nữa, mà hãy cất cao tiếng nói của niềm tin, ngưỡng vọng và yêu sách của mình. Nhân danh Hội đồng Lưỡng Viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, tôi kêu gọi Phật giáo đồ và đồng bào các giới trong và ngoài nước hãy thực hiện hai động tác khởi sự. Một là tẩy chay không xem bộ phim Tàu Hóa Lý Công Uẩn Đường Đến Thăng Long nếu được trình chiếu ở rạp hay trên truyền hình. Hai là kể từ nay tẩy chay hàng hóa Trung Quốc cho đến khi Bắc Kinh từ bỏ sự xâm lấn Việt Nam bằng chính sách văn hóa và những cuộc di dân hoàn trả hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, Thác Bản Dốc và Hải Nam Quan. Hải Nam Quan là hồn lịch sử, để mất chốn địa đầu lịch sử, hồn nước sẽ tiêu vong, dân tình sẽ đọa đày nô lệ. Tẩy chay hàng hóa Trung Quốc là biểu tỏ thái độ chống xâm lăng, như tiền nhân đã bao lần sẽ đem máu xương biểu thị. Tẩy chay hàng hóa Trung Quốc không biểu lộ chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, chống nhân dân Trung Quốc, chống công nhân Trung Quốc, vì nhân dân Trung Quốc, công nhân Trung Quốc cũng là nạn nhân của Đảng Cộng sản như nhân dân, công nhân và nông dân Việt Nam. Tẩy chay hàng Trung Quốc là tẩy chay chủ nghĩa bá quyền xâm lược của nhà cầm quyền Cộng sản Bắc Kinh. Ngoài lý do chính trị mà tẩy chay, còn lý do hàng xấu và hàng độc Trung Quốc đang gây nguy hại cho cơ thể và môi sinh người tiêu dùng Việt Nam. Đây là khả năng nằm trong tầm tay mọi người và dễ dàng thực hiện. Kính xin đồng bào trong và ngoài nước hưởng ứng kể từ khi đọc bản thông điệp này. Thanh Minh Thiền Viện Sài Gòn ngày 7 tháng 10, 2010, xử lý thường vụ Viện Tăng Thống kiêm Viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Sa Môn Thích Quảng Độ.
Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị nghe Bảo Khánh phỏng vấn ông Võ Văn Ái trên đài Việt Nam Sydney Radio hôm 6 tháng 10 vừa qua. Cuộc phỏng vấn dài 30 phút, nhưng vì thời lượng đài có hạn nên chúng tôi xin trình bày một vài trích đoạn.
Kính thưa quý vị, bài hát vừa rồi là bài Nhân quyền ở đâu. Bài hát này ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh đã sáng tác đặc biệt cho buổi cuộc biểu tình ngày 8 tháng 5 2008 tại Geneva, mà do Ủy ban Bảo vệ quyền lòng người Việt Nam tổ chức. Bảo Khánh cũng đã có cái hân hạnh tham dự. Và ngày hôm nay để nhà cũng với cái Ủy ban Bảo vệ quyền lòng người mà chúng ta đã nghe từ mấy tuần nay về vấn đề bị Cộng sản Việt Nam chặn đứng tại Thái Lan, không cho cái buổi họp về nhân quyền Việt Nam, thì hôm nay Việt Nam Chính Giáo rất là hân hạnh để được nói chuyện cùng với giáo sư Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền lòng người Việt Nam, cũng là giám đốc đài phát thanh quê mẹ tại đây, cũng là phát ngôn nhân của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Viện Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo. Thì Bảo Khánh, Đoàn Kim xin kính chào giáo sư Võ Văn Ái ạ.
Dạ, xin chào chị Bảo Khánh và anh Đoàn Kim, cũng như tất cả quý vị thính giả của Sydney Radio.
Thưa với giáo sư Võ Văn Ái, Việt Nam Sydney Radio cũng vừa nhận được, biết được rằng từ đó tới nay thì cái quan điểm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đó, có một cái nhìn tức là yêu nước, tức là bảo vệ cho cái tiền đồ của dân tộc. Thì vừa rồi cũng có một bài nhận định của Hòa Thượng Thích Thượng Tọa Định, dạ, về cái vấn đề ngàn năm Thăng Long. Thì xin ngày hôm nay nhân nói chuyện với giáo sư, xin giáo sư có thể cho những cảm nhận của giáo sư về cái vấn đề ngàn năm Thăng Long đối với dân tộc Việt Nam và đặc biệt đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Dạ, tôi thấy cái câu hỏi của chị Bảo Khánh rất là hay, là bởi vì hiện nay như chúng ta biết, nhân dân trong nước và đặc biệt là Hà Nội đang cử hành một cái đại lễ gọi là 1.000 năm Thăng Long. Nhưng mà tôi nghe từ dư luận của nhân dân ở trong nước thì người ta nói cái đại hội này là 1.000 năm lăng nhăng cộng sản, chứ không phải là 1.000 năm Thăng Long. Bởi vì khi mà nói tới Thăng Long thì phải tái hồi lại những cái bộ mặt quắc thước của dân tộc, đặc biệt là vua đầu tiên của triều Lý, Lý Công Uẩn, Lý Thái Tổ đã dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long để mà làm cho đất nước được thịnh vượng, thay đổi lại cả một cái cơ cấu quốc gia, đem lại một cái tinh thần có thể nói rằng rất trong sáng, từ văn hiến cho tới vấn đề bảo vệ chủ quyền. Bởi vì chúng ta biết rằng từ thời Đinh sang đến Tiền Lê, sang đến Lý Trần và cho đến Lê thì đều là những cái vị vua, mà những vị vua đó là những Phật tử đã từng đứng lên đấu tranh để bảo vệ chủ quyền Việt Nam, chống lại sự xâm lược của Bắc Phương. Nhưng mà ngày nay thì cái tính chất chống xâm lược, bảo vệ chủ quyền đó đã hoàn toàn im lặng, hoàn toàn mất đi trong cái cuộc đại lễ gọi là đại lễ 1.000 năm Thăng Long. Bởi vì bây giờ chúng ta thấy một cái sự tàu hóa của đất nước Việt Nam của chúng ta. Chúng tôi vừa nhận được tin của một cái Phật tử ở trong nước cho chúng tôi biết rằng bây giờ khi mà gọi điện thoại tới một cơ quan thì cái câu trả lời, cái máy trả lời đó lại bằng tiếng Tàu, rồi lúc đó mới tới tiếng Việt. Và tất cả những hình thức mà chúng ta thấy rằng bây giờ cái tinh thần chúng ta thấy rất rõ ràng rằng Trung Quốc đang xâm lăng Việt Nam từng bước một, lấn chiếm từng thước đất ở trên lãnh thổ chúng ta, chiếm đóng hai cái quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, mà nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội không lên tiếng để bảo vệ lãnh thổ Việt Nam, bảo vệ lãnh hải Việt Nam, mà trong khi đó lại còn tổ chức một cái cuộc lễ, mà cuộc lễ đó chỉ cho chúng ta thấy một cái sự xa hoa lòe lòe, tốn hàng tỷ tỷ đồng, trong khi đó dân chúng đói rét cơ hàng, trong khi đó quần chúng không có thể nào nói lên được cái tiếng nói ngưỡng vọng về nhân quyền và dân chủ của mình. Thì như vậy chúng tôi thấy rằng đây là một cái sự có thể nói là bôi nhọ lịch sử, mà cái sự bôi nhọ lịch sử đó chúng ta đã thấy được qua một bộ phim, đó là bộ phim Lý Thái Tổ về Thăng Long. Nhưng mà Lý Thái Tổ ở đây, bây giờ chính nhân dân trong nước khi xem cái bộ phim đó thì thấy hoàn toàn là một cái bộ phim của Tàu. Từ người đóng, từ áo quần, từ cái cảnh quan cho tới triều đình, tất cả những cái đó, nó là một cái triều đình của Bắc Phương. Và cái ông Lý Thái Tổ này là ông Tần Thủy Hoàng, tức ông Tần Thủy Hoàng du An Nam Đô Hồ Phủ, chứ không phải là một cái vua, vì vua Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long. Thành tất cả từ văn hóa cho tới kinh tế, cho tới xã hội, tất cả cái đó đã bị tàu hóa tại Việt Nam. Mà không có một tiếng nói nào của chính quyền Cộng sản đứng lên bảo vệ từng thước đất như tiền nhân của chúng ta. Thì đây là một cái điều xấu hổ cho dân tộc chúng ta, xấu hổ cho văn hiến Việt Nam, và xấu hổ cho cái chủ quyền đang bị mất vào tay của Trung Quốc. Thành chúng tôi thấy rằng nói là 1.000 năm Thăng Long thì đúng như dân dân trong nước, đúng là một cái 1.000 năm lăng nhăng cộng sản, chứ không phải là một cái 1.000 năm Thăng Long là cái quê hương của dân tộc chúng ta, cái nơi bộc phát nên một cái dân tộc oai hùng của đất nước chúng ta trên tất cả các lĩnh vực, từ tư tưởng tới văn hóa tới xã hội tới kinh tế tới ngoại giao. Thì chúng ta thấy rằng tất cả những vị thiền sư lập quốc như là Khuôn Việt thiền sư, như là Vàng Hành thiền sư, tất cả những vị thiền sư đã giúp đỡ các Phật tử, và Phật tử đó là những vị vua, và những vị vua đó khi làm vua vẫn là một người Phật tử để đem lại cái trí tuệ và từ bi bảo vệ non sông đất nước của chúng ta. Thì bây giờ tất cả những cái tiền nhân đó đã vắng mặt trong cái đại lễ của 1.000 năm Thăng Long, mà chỉ còn lại cái sự hoa hòe lè lè, cái sự mà có thể nói là tốn phí tiền bạc của đồng bào. Nếu tất cả những hàng tỷ tỷ đồng đó được xây dựng nhà thương, được xây dựng trường học, được giúp đỡ cho những người nghèo đói ở trong những vùng sâu vùng xa, thì hiển nhiên chúng ta là người Việt Nam ở nước ngoài, chúng ta sẽ vô cùng hoan nghênh. Nhưng mà đây là những điều tuyệt đối vắng mặt trong cái đại lễ này, thì đây là một cái sự có thể nói rằng là xấu hổ cho quê hương của chúng ta, và nó đặt lại một cái sự tra vấn trong lương tâm của người Việt hải ngoại. Chúng ta phải làm gì để chặn đứng cái sự xâm lăng của Bắc Phương trên lãnh thổ của đất nước Việt Nam ngày hôm nay, với cái sự đồng lõa của những người lãnh đạo chính trị cộng sản cao cấp tại Việt Nam?
Thưa với giáo sư, là cũng nhân nói về việc này, Bảo Khánh cũng có một người đã từng nói rằng cái Việt Cộng nó làm cái bộ phim Lý Công Uẩn, tại sao nó dùng chữ Lý Công Uẩn, trong khi mình đối với chúng ta đó hồi xưa đó là Lý Công Uẩn chỉ là tên tục của vua Lý Thái Tổ, mà khi chúng ta đã gọi là vua đó thì mình gọi là vua Lý Thái Tổ. Khi mình gọi tên tục như vậy là một cái sự không công nhận cái vị vua đó. Rồi đó là cái vấn đề thứ nhất. Thứ hai là cái vấn đề mà họ nhất định làm, họ thay đổi cái lịch sử, thay vì tháng 8 thì lại dời vô cái ngày 1 tháng 10 cho đến 10 tháng 10 để làm cái lễ ngàn năm Thăng Long cùng với cái quốc khánh của Tàu Cộng. Thì giáo sư nghĩ thế nào về cái việc này thưa?
Thành ra tôi nghĩ rằng cái câu hỏi của chị Bảo Khánh lúc nãy nói mà tôi chưa nói tiếp là cái bài của Thượng tọa Thích Vân Đình, Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo kiêm Tổng Thư ký của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Thì Thượng tọa Vân Đình đã viết một bài là nghĩ tới cái Phật giáo và dân tộc. Vì Phật giáo và dân tộc nó đi đồng hành với nhau, không có cái sự phân biệt giữa một tôn giáo với một dân tộc, bởi vì Phật giáo là phục vụ dân tộc. Thì bây giờ ngày nay đây, Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ và trước kia Đức Cố Tăng Thống Thích Thượng Quang đấu tranh trong 35 năm ròng là chỉ để bảo vệ cái tinh thần Phật giáo hòa đồng với dân tộc, để bảo vệ chủ quyền đất nước, bảo vệ truyền thống văn hóa của Việt Nam. Thì chính cái sự thiếu vắng mà chúng tôi đã trình bày với chị Bảo Khánh và quý vị thính giả vừa qua đó đã khiến cho Thượng tọa Vân Đình phải viết cái bài Phật giáo và dân tộc để nói lên cái sự vắng mặt của tiền nhân trong cái đại lễ 1.000 năm Thăng Long này. Thì như chị Bảo Khánh cũng đã nhận xét về cái sự kiện, cái tên tuổi của Lý Công Uẩn, Lý Thái Tổ, thì như tôi đã nói đó, cái bộ phim này nó là một cái bộ phim tàu hóa, nó là bộ phim của Trung Quốc chứ không phải là bộ phim của Việt Nam. Và ngay như chị đã nhận xét rất đúng là người ta đã tổ chức 1.000 năm Thăng Long trong hai cái thời mốc là 1 tháng 10 và chấm dứt 10 tháng 10. 1 tháng 10 là quốc khánh của Trung Cộng, 10 tháng 10 là song thập của Trung Hoa Dân Quốc, và Trung Hoa Dân Quốc hay là Trung Cộng đều là một cái nước lớn đã uy hiếp chúng ta, nô lệ hóa dân tộc chúng ta 1.000 năm trời. Rồi sau đó bao nhiêu trận đánh tàn lan sang đất nước chúng ta để mong chiếm đóng Việt Nam, biến Việt Nam thành một cái quần huyền của Tàu, chứ không phải là tôn trọng đất nước chúng ta như là một dân tộc độc lập có chủ quyền. Thì bây giờ chúng ta, những người đảng viên Cộng sản, lấy hai cái mốc. Mốc thứ nhất là quốc khánh Trung Cộng, mốc thứ hai là quốc khánh của Trung Hoa Dân Quốc 10 tháng 10 song thập. Thì như vậy chứng tỏ rằng không những là họ bán đất, họ bán biển, họ bán đảo, mà họ bán luôn cả cái quốc khánh của đất nước Việt Nam vào trong tay của cái người Trung Cộng. Thành như vậy, đây là một cái điều chúng ta không thể nào nhắm mắt làm ngơ, chúng ta không thể nào tù thủ bàng quan. Để như có một số người nói rằng bây giờ chúng ta chỉ nên làm từ thiện, chúng ta chỉ nên làm văn hóa, chúng ta chỉ nên tu hành và đừng có dính dáng tới cái thế sự. Thế sự đây không phải là cái vấn đề làm chính trị, xôi thịt, giành giật như là cái chính trường của Việt Nam suốt 60 năm qua. Mà chính trị đây là một cái thái độ để bảo vệ con người tự do, con người giác ngộ của Đạo Phật, bảo vệ một chủ quyền, một dân tộc có 5.000 năm văn hiến. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái câu hỏi của chị Bảo Khánh đặt ra, từ trong đó đã có một cái sự trả lời. Sự trả lời đó là tất cả đồng bào Việt Nam chúng ta ngày hôm nay ở trong nước cũng như ngoài nước phải đặt lại cái quán tính tự chủ dân tộc, bảo vệ quốc gia và bảo vệ con người Việt Nam. Đây là một cái điều hết sức quan trọng mà trong những cái lời, trong những cái thông điệp, thông bạch, những cái văn kiện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất được viết ra từ năm 1992 cho tới nay, thông qua hai ngài lãnh đạo tối cao của Phật giáo là Đức Cố Tăng Thống Thích Huyền Quang và Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, là chúng ta phải tái tạo lại cái tinh thần Phật giáo từ 2.000 năm trước, là cái tinh thần hộ quốc, hộ dân và hộ pháp. Hộ pháp tức là bảo vệ cái giáo lý giác ngộ từ bi cứu khổ của Đạo Phật. Hộ quốc là bảo vệ đất nước đừng để cho tổ quốc rơi vào tay của Bắc Phương, Trung Cộng. Và hộ dân là hiện nay chúng ta thấy rằng có hàng triệu dân oan, có hàng triệu triệu người thiếu cơm ăn áo mặc ở trong những làng xa. Đây bây giờ chúng ta, những người nào có dịp về thăm quê hương thì chỉ đi thăm Sài Gòn, Huế, Hà Nội là những cái nơi mà người ta sống rất sung túc. Có thể nói đó là cái mô thức của những thành thị xa hoa mà chúng ta thấy được khắp nơi trên địa cầu này. Tuy nhiên cái bộ mặt thật của dân tộc chúng ta là ở trong những làng xa, ở trên những cao nguyên, ở những nơi hải đảo, những nơi người dân đang đói kém, đang đói rét, đang thiếu tự do, đang không có một cái đời sống tinh thần và văn hóa. Thì chúng ta phải lấy lại cái quán tính của người Việt ban đầu trong cái bọc trứng của mẹ Âu Cơ để bảo vệ đất nước chúng ta, và đừng để cho những người Cộng sản bán nước cho Trung Cộng hiện nay. Thì tôi nghĩ đó là cái sự suy nghĩ của tôi sau khi nghe những cái lời hỏi của chị Bảo Khánh. Thì chúng tôi xin được nói lên cái tâm sự của mình như vậy, và mong mọi đồng bào của chúng ta từ Úc Châu tới Mỹ Châu tới Âu Châu hãy đứng lên để bảo vệ quê hương, bảo vệ Thăng Long, không để cho Thăng Long, thủ đô của dân tộc, rơi vào tay của Bắc Phương một lần thứ hai. Và lần này thì không phải chỉ có 1.000 năm, mà như Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, lần này chúng ta sẽ bị đô lệ 3.000 năm, 5.000 năm, chứ không phải 1.000 năm không mà thôi.
Cảm ơn giáo sư Võ Văn Ái, và một cái câu cuối cũng là những lời nhắn gửi của giáo sư đến với nhất là đặc biệt cho đồng bào Phật tử và những người dân Việt Nam nghĩ nhiều về hơn về cái tương lai vận mệnh của đất nước. Xin mời giáo sư ạ.
Dạ, tôi thấy rằng thật ra thì tôi cũng không cần kêu gọi nữa, không cần phải kêu gọi hay là nhắn nghe gì cả, bởi vì thực sự tôi không có cái thẩm quyền đó. Tôi chỉ nói lên cái tấm lòng của người Phật tử có 2.000 năm tuổi. Người Phật tử có 2.000 năm tuổi đó phải nghĩ tới cái vấn đề hộ pháp, hộ quốc, hộ dân. Bởi vì nếu mà nói rằng như một số người hiện nay phê phán rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất không lo cái chuyện tu hành, mà chỉ lo cái chuyện chính trị, lo làm chính trị, lo biểu tình, lo tuyệt thực, thì đây tôi nghĩ rằng đây là một cái nhận định hết sức sai lầm. Bởi vì nếu những người nào mà nói rằng Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ Đức Cố Tăng Thống Thích Thượng Quang, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất làm chính trị là những cái người không phải họ đang kết án cái nỗ lực đấu tranh đem lại tự do, nhân quyền, dân chủ cho dân tộc đang thiếu tại Việt Nam, mà đồng thời họ đang kết án vua Lý Thái Tổ, vua Trần Nhân Tông, họ đang kết án thiền sư Khuôn Việt, họ đã kết án thiền sư Vạn Hạnh. Đấy là bởi vì tất cả những vị đó ngày xưa họ không đặt cái vấn đề đạo đức và thế sự, là bởi vì tất cả các vị thiền sư Việt Nam, tất cả các vị vua Phật tử Việt Nam chỉ nghĩ tới một vấn đề duy nhất là đem lại giác ngộ cho con người, đem lại sự cứu khổ cho quần sinh. Bởi vì chính vậy mà Kinh Phật đã nói rằng cứu độ chúng sinh là cúng dường chư Phật. Thì nếu người nào mà phê bình Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, phê bình Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ làm chính trị, là những người đó đã a dua với người Cộng sản, dù họ không phải là Cộng sản, a dua với Cộng sản trong cái việc bắt buộc người Phật tử Việt Nam phải nhắm mắt khoanh tay để cho người Cộng sản tàn phá đất nước, để cho người Cộng sản Việt Nam dâng hiến đất nước Việt Nam, hải đảo Việt Nam cho Trung Cộng. Là bởi vì chúng ta thấy rằng qua trường kỳ lịch sử 2000 năm, không có một người Phật tử nào, không có một vị vua Phật tử nào, không có một vị thiền sư nào mà khi đất nước lâm nguy lại có thể ngồi yên tùng kinh gõ mõ ở trong ngôi chùa riêng của mình mà không nghĩ tới cái sự đau khổ của quần sinh. Ngay cả cái thời cuộc kháng chiến vệ quốc đầu tiên của dân tộc giữa thời Hai Bà Trưng mà sư bà Thiều Hoa năm 36 sau Công Nguyên đã mồ 500 quân đến ứng chiến với Hai Bà Quân để giữ gìn đất nước, thì ngày nay không thể nào chống đối lại cái thái độ chính trị của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, của toàn thể Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đang đấu tranh trong nước từ 35 năm qua để đòi hỏi tự do, nhân quyền và dân chủ. Đó là cái điều mà tôi thao thức trong tâm hồn của chúng tôi, và tôi được thông qua đài phát thanh của chị Bảo Khánh và anh Đoàn Kim mong tiếng nói của tôi được lắng nghe trong lòng của những người Phật tử lâu nay đã hiểu lầm cái con đường đấu tranh cho dân tộc, con đường đấu tranh để cứu độ cho cuồng sinh của Đạo Phật thông qua Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất.
Và Khánh rất là cảm ơn giáo sư Võ Văn Ái đã dành cho đài buổi nói chuyện rất là ý nghĩa vừa qua. Và Bảo Khánh rất mong là trong tương lai nếu có dịp, nếu mà có thời giờ, Bảo Khánh biết rằng giáo sư với chị Lan rất là bận về vấn đề nhân quyền cho Việt Nam, thì và cũng của giáo hội đó, thì Bảo Khánh xin hẹn một lần khác để được nói chuyện nhiều hơn về vấn đề đất nước và vấn đề của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Xin cảm ơn giáo sư Võ Văn Ái rất nhiều và kính chúc giáo sư nhiều sức khỏe.
Chương trình Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 19 thước. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất lắm mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì sao kia.